Thiên Chúa là Chúa sự sống. Chambikae, Nguyễn Văn Bắc, dòng Đà Minh.
Kính thưa cộng đoàn, kính thưa các bạn trẻ cùng các bạn sinh viên ngày hôm nay thân mến. Người ta kể ở một cái nghĩa trang ở bên Đức, có một ngôi mộ rất được chú ý. Đó là một cái ngôi mộ được làm bằng đá hoa cương, ở bên dưới thì được đúc xi măng cốt sắt rất là kiên cố. Ngôi mộ này được chú ý vì đó là một ngôi mộ của một người đàn bà rất giàu có. Và trong chúc thư đó thì bà yêu cầu người ta xây cho bà một cái ngôi mộ kiên cố để nếu có sự sống lại của người chết thì bà vẫn nằm yên dưới mộ. Và rồi ở trên mộ đó thì bà ta xin được ghi như thế này: đây là ngôi mộ sẽ không bao giờ mở ra. Vâng thưa anh chị em, thời gian trôi qua, ngôi mộ xem ra vẫn kiên cố. Thế nhưng một hôm có một hạt giống rơi vào khe đá của ngôi mộ, rồi nó gặp đất ở bên dưới, nó bắt đầu nảy mầm lớn lên thành cây, rễ của nó đâm xuyên qua ngôi mộ để rồi cuối cùng làm cho quan tài của người đàn bà vỡ ra. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, đương nhiên câu chuyện trên đây có thể chỉ là một dụ ngôn về tình yêu vô bờ của Thiên Chúa chúng ta đối với con người. Dụ ngôn thôi, bởi vì khi Ngài cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết để mở lối cho con người vào sự sống vĩnh cửu với Ngài, vâng câu chuyện đó là một dụ ngôn để nói với chúng ta về tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Con người có thể chối bỏ Thiên Chúa hay là khước từ Thiên Chúa, nhưng thưa anh chị em, với muôn ngàn cách thế mà con người không lường được thì Thiên Chúa Ngài vẫn tiếp tục theo đuổi con người. Con người tưởng mình có thể lẩn trốn được Thiên Chúa, nhưng thưa anh chị em, như một hạt giống nhỏ bé thôi thì tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục để len lỏi vào tâm hồn của con người. Thiên Chúa là Chúa của sự sống, cho nên vinh quang, danh dự và niềm vui của Ngài là con người được sống. Cho nên thưa anh chị em, con người dù có loại bỏ Thiên Chúa để đi tìm cái chết thì Ngài vẫn đeo đuổi và chờ đợi con người. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu của chúng ta đi vào cõi chết của con người và người ta đã chôn Ngài ở trong mộ đá. Nhưng rồi tin mừng nói với chúng ta sáng ngày thứ nhất trong tuần thì người ta không thấy xác Ngài ở đó nữa. Câu chuyện nói cho chúng ta bà Maria Magdalena ra thăm mộ đã hoảng hốt kêu lên: người ta đã lấy mất xác thầy tôi rồi. Và rồi gì nữa? Hai môn đệ Phêrô và Gioan chạy ra mộ để mà kiểm chứng. Hai ông thấy ngôi mộ mở toang và nhìn vào trong thấy khăn liệm còn đó, nhưng xác Ngài đã biến mất. Phêrô im lặng suy nghĩ, còn Gioan người môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin. Đúng như thầy đã nói, thầy đã sống lại thật rồi. Thế cho nên thưa anh chị em, tất cả khởi đầu chỉ với ngôi mộ trống mà thôi. Và từ ngôi mộ ấy đã bật lên sự sống. Và đó là niềm tin của chúng ta thưa anh chị em. Gọi là niềm tin, bởi vì nếu Chúa Kitô đã không sống lại đấy thì mọi sự vẫn y như cũ. Nếu Đức Kitô không sống lại đó, thì thưa anh chị em, sự sống có nghĩa là gì? Nếu bao giờ nó cũng kết liễu bằng cái chết, như những trái cây bị thối giữa nát ở dưới gốc cây. Và nếu Đức Kitô không sống lại đó, thì thưa anh chị em, tình yêu của chúng ta, tình yêu của người trẻ có nghĩa là gì? Nếu mọi cú xét ái tình bị tắc nghẽn ở trên nấm mộ phân ly. Cho nên Thánh Phaolô ngài đã xác tín với chúng ta, nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì chúng ta là những người vô phúc nhất, ngu đần nhất, bởi vì chúng ta đặt tin tưởng vào một cái chuyện hão huyền. Ngài nói tiếp, nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì chúng ta vẫn còn mang cái tội lỗi ở trong mình, và không ai cứu được chúng ta, không ai đem chúng ta đến được Thiên Chúa được. Và nếu Chúa Kitô ngài không sống lại thì thập giá vẫn chỉ là dấu hiệu của nhục nhã, và rồi đau khổ của con người sẽ không có lối thoát, và cuối cùng cái chết của con người sẽ là đường cụt hay là ngõ cuối cùng của cuộc đời mà thôi. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, may quá là Chúa Kitô ngài đã sống lại. Và trong cái biến cố phục sinh, với quyền năng của Thiên Chúa, ngôi mộ chôn cất Chúa Giêsu đã mở ra và ngài đã bước ra khỏi mộ. Thế cho nên cũng với cái quyền năng Thiên Chúa như vậy, đối với các bạn trẻ chúng ta hôm nay, những hòn đá chôn vùi cuộc đời người trẻ chúng ta cũng sẽ bị lăn đi, cũng với quyền năng của Thiên Chúa. Những hòn đá này thưa các bạn, đó có thể là những hòn đá của ích kỷ. Ích kỷ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình. Đó có thể là hòn đá tham lam, mê ăn uống, đã từng đè nặng tâm hồn và thân xác người trẻ chúng ta. Và thưa anh chị em, đó có thể là những hòn đá của một sự lãnh đạm, thiếu tình thương, đã ngăn cản chúng ta không phục vụ Chúa và chia sẻ với tha nhân. Và đó có thể là những hòn đá của những người trẻ thích an phận, thủ thường, nhút nhát. Vâng thưa anh chị em, cả cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, với những hòn đá đó có thể là những cái cuộc mai táng liên tục, những cái chết và từ bỏ liên tục. Thế cho nên ngày hôm nay các bạn trẻ chúng ta nhớ một câu nói như thế này: đừng sợ những ngôi mộ, đừng sợ chôn đi cái điều phải chôn, đừng sợ mất đi cái điều phải mất, đừng sợ bị thối rữa hay là bị những tảng đá to che chặt đời mình trong những tình huống ấy. Bởi vì thưa anh chị em, Đức Kitô hôm nay ngài đã phá mồ, ngài đã lăn đá đi, rồi ngài rũ bỏ những cái khăn liệm như một cái cuộc lột xác, như một cái gì ta gọi là giã từ dĩ vãng, để tiến lên một cái tầm cao của cuộc sống mới. Thế cho nên những người trẻ chúng ta ngày hôm nay cũng phải biết trỗi dậy đi hỡi các bạn, trỗi dậy đi những người con hoang đàng, giữa canh bạc, giữa bữa nhậu, giữa những cơn đam mê, hãy đứng dậy mà đi. Và thưa anh chị em, khi mà đứng dậy như thế đó, thật là rất khó. Nhưng một khi mà chúng ta đã đứng lên được rồi thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng. Ước chi thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ, ước gì mọi ngôi mộ của chúng ta cũng giống như ngôi mộ của Chúa Giêsu bị mở tung để sự sống mới được bừng dậy. Alleluia.